Tứ Đại Thiên Vương tập thứ nhất do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng, địa điểm chùa Tứ Thiên Vương, thành phố Osaka, Nhật Bản, thời gian tháng 11 năm 2002. Kính thưa chư vị Pháp Sư, kính thưa chư vị đồng học, vừa rồi chúng tôi đã nghe chấp sự trưởng khai thị, mới biết tại Nhật Bản cung phụng Tứ Đại Thiên Vương và ý nghĩa lịch sử của nó. Chúng tôi vô cùng hoan hỷ tán thán Phật Pháp tại trong kinh điển Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, nhất định là trước có hộ pháp, sau mới có hoằng pháp. Cho nên công đức của hộ trì Phật Pháp khẳng định là vượt hơn hoằng pháp. Hoằng pháp chẳng dễ, hộ pháp lại càng chẳng dễ. Người gì đến hộ pháp? Tại trong Phật Pháp, chúng ta nhìn thấy người hộ trì Phật Pháp đều là chư Phật Như Lai. Cho nên trên hình tướng Tứ Đại Thiên Vương là thân phận của Thiên Vương, hộ thế Thiên Vương, trên thực tế đều là cổ Phật tái lai thị hiện, là ứng hóa. Nếu chẳng phải là cổ Phật tái lai thì họ làm sao biết hộ trì Phật Pháp? Cho nên hoằng pháp phân nửa là Bồ Tát, hộ pháp đích thật đều là chư Phật Như Lai. Hộ thế Thiên Vương cùng với chúng ta có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Chúng ta biết trong Phật Pháp tổng hộ pháp là Vi Đà Bồ Tát. Vi Đà Bồ Tát ngài muốn hộ trì hiền kiếp 1000 vị Phật xuất thế, đây là tổng thần hộ pháp. Tứ Đại Thiên Vương là họ hộ trì ta bà thế giới của chúng ta, đặc biệt là Nam Thiệm Bộ Châu. Do đây có thể biết họ cùng với chúng ta có mối quan hệ rất là mật thiết. Chúng ta cư ngụ trên địa cầu này, đây là Thái Dương Hệ. Nói một câu khác, tức là khu vực của họ, là phạm vi hộ trì của họ. Thiên Vương Đại Từ Đại Bi, thời thời thương xót chúng sanh khổ nạn. Nhưng ta bà thế giới này của chúng ta, nhất là chúng sanh của Nam Thiệm Bộ Châu, Phật tại trong kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, chúng sanh của khu vực này cương cường khó giáo hóa. Chúng sanh của khu vực này nhất định phải phụng hành lời dạy của Thiên Vương. Cho Thiên Vương có sức mạnh lớn thì Thiên Vương mới hộ trì cho chúng ta. Họ muốn có lý do, phải có đầy đủ lý do thì mới có thể hộ trì Phật Pháp. Nếu chúng ta không thể tiếp thụ sự chỉ dạy của Thiên Vương, không thể phối hợp với họ, cho dù Thiên Vương rất từ bi cũng tìm không được lý do để hộ trì. Đây là việc rất khó của họ. chân tướng sự thật của đạo lý này trong kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng. Phật nói với chúng ta, vũ trụ, pháp giới, sát độ, chúng sanh từ chỗ nào đến? Hiện nay rất nhiều khoa học gia đều đang thăm dò tìm kiếm khởi nguyên của vũ trụ và khởi nguyên của sanh mạng. Đây là đại căn đại bản của tất cả học thuật. Nhiều người nghiên cứu, cách nói cũng có rất nhiều thứ, nhưng điều không thể khiến cho đại chúng nghe rồi khẩu phục tâm phục. Phật trong kinh điển nói với chúng ta, hư không pháp giới vô lượng vô biên, sát độ chúng sanh từ chỗ nào đến? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm, đây là nói chân tâm. Thức là nói tác dụng của chân tâm khởi. Nói một câu khác, toàn cả vũ trụ và tất cả chúng sanh chẳng rời chân tâm, tác dụng của chẳng rời chân tâm. Việc này chỉ có chư Phật Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát mới liễu giải thấu triệt. Cho nên các ngài nói ra thì gọi là chánh pháp. Tại vì sao? Hoàn toàn tương ứng với sự thật chân tướng, một tí cũng không nhìn sai, một tí cũng không nói sai. Đây gọi là chánh pháp. Nếu như chưa chứng được cảnh giới này, chưa rõ ràng, chưa minh bạch sự thật chân tướng, từ trong sự tưởng tượng của mình nói ra, thì tránh không khỏi sai lầm, tránh không khỏi có thiên lệch. Sai lầm và thiên lệch này trong Phật pháp chúng ta gọi là tà pháp. Cho nên chánh tà là từ chỗ này nói ra. Chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải minh bạch. Hôm nay chúng tôi có duyên tại chùa Tứ Thiền Vương cùng với chư vị đồng học cùng nhau học tập lời dạy của Tứ Thiền Vương đối với chúng ta. Phương Đông Trì Quốc Thiên Vương dạy cho chúng ta hành đại đạo, phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương dạy cho chúng ta tích đại đức, phương Tây Quảng Mục Thiên Vương dạy cho chúng ta tu đại hạnh, phương Bắc Đa Văn Thiên Vương dạy cho chúng ta thành đại quả. Từ những chỗ này mà nhìn, Tứ Thiên Vương làm thế nào giáo hóa chúng sanh, làm thế nào hộ trì chánh pháp? Tất cả hiền thánh và chư Phật Bồ Tát chỉ dạy cho chúng ta, tất cả pháp thế xuất thế gian nhất định phải từ trên bổn phận của mình làm, mới có thể đạt đến cứu cánh viên mãn. Nếu như không từ nội tâm của mình làm, nếu cầu trên hành vi thì phương hướng và con đường đó của anh là hoàn toàn đi sai, đi đến ngã ba đường. Cái lý này rất sâu, sự rất rộng. Chúng ta học Phật phải biết cái ý nghĩa này. Thành tựu đạo đức là tại chỗ này, thành tựu trí huệ cũng tại chỗ này, thành tựu công đức phước đức vô lượng vô biên đều tại chỗ này. Cho nên Phật học gọi là nội học. Nội tức là hướng vào trong tâm tánh mà cầu. Thành Phật là từ trong tâm tánh chứng đắc. Phật độ tất cả chúng sanh cũng là từ trong tâm tánh chứng đắc. Cho nên gọi là tâm ngoại vô pháp, pháp ngoại vô tâm. Cầu từ trong tâm tánh, điều này tức là Phật pháp, tức là chân thật trí huệ, là pháp giác ngộ chân chánh. Phật xưng là Đại Hùng. Anh nhìn xem, ở trong chánh điện này thờ Phật gọi là Đại Hùng Bửu Điện. Chữ Hùng này là người Trung Quốc nói anh hùng hào kiệt. Tại vì sao xưng Phật là anh hùng hào kiệt? Người thế gian tuy có phước báo, có năng lực, có thể chiến thắng tất cả địch nhân, thậm chí cũng có năng lực hủy diệt tam thiên đại thiên thế giới, đó cũng chưa hẳn là anh hùng. Thật sự là anh hùng hào kiệt là phải chiến thắng tạp khí phiền não của chính mình, phải chiến thắng luân hồi sanh tử của chính mình, đây mới gọi là anh hùng hào kiệt. Chúng ta đối với tâm hành của Phật Đà, đối với sự nghiệp của Phật Đà, đối với lời dạy của Phật Đà, anh tỉ mỉ đi quan sát, đây mới là đại sự nghiệp, sự nghiệp của anh hùng hào kiệt, đáng được cho chúng ta kính ngưỡng, đáng được cho chúng ta noi theo. Tánh thức tức là tâm tánh, chẳng có hình tướng, nó có thể hiện tất cả hình tướng, cho nên thị hiện trong chính pháp giới lấy đủ thứ thân hình khác nhau. Vì chúng sanh thiết đủ thứ phương pháp giác ngộ khác nhau. Tại trong danh hiệu, đặc biệt là biểu thị rõ ràng nhất, như Thích Ca Mâu Ni Phật, danh hiệu này của Ngài tức là Ngài tại lúc này, chỗ này, địa phương này, thời gian này, tông chỉ giáo hóa chúng sanh. Tại lúc này, chỗ này, bên trong có tất cả chúng sanh, đối người chẳng có tâm từ bi. Cho nên danh hiệu của Phật dùng là Thích Ca. Thích Ca dịch sang nghĩa, ý nghĩa của Trung Quốc là năng nhân, năng dĩ nhân từ, đối đãi tất cả mọi người, tất cả sự, tất cả vật. Hiện nay tại chỗ này, tâm địa của chúng sanh vô cùng phiền phức, không được thanh tịnh. Cho nên trong danh hiệu dùng Mâu Ni. Mâu Ni là nghĩa tịch diệt, tức là đem vọng tưởng phân biệt chấp trước, những thứ phiền não tạp khí này, hãy đều đem nó diệt hết. Đây là ý nghĩa của Mâu Ni. Cho nên Mâu Ni là tự lợi, Thích Ca nhân từ là lợi tha. Tự lợi lợi tha tức là chư Phật Như Lai, Pháp thân Bồ Tát ứng hóa tại thế gian này chỉ có một sự việc lớn này. Trong danh hiệu của Thế Tôn, nhất là ý nghĩa Mâu Ni, chúng ta phải hết lòng thật sự nỗ lực mà học tập. Bắt đầu học từ chỗ nào? Tại thuận cảnh thiện duyên. Hoàn cảnh này tất cả đều rất thuận lợi. Thiện duyên là tất cả đều là thiện nhân, thiện tri thức. Tại trong này quyết định chẳng khởi lòng tham, chẳng khởi ngu si, thì tâm của anh thanh tịnh, tại nghịch cảnh, tại ác duyên, hoàn cảnh không tốt, gặp được đều là người bất thiện, đối với chính mình không xứng tâm, không như ý. Tại trong hoàn cảnh này chẳng có tơ hào nóng giận. Nói một câu khác, thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên đều có thể bảo trì tâm thanh tịnh của anh, bảo trì tâm bình đẳng của anh. Thanh tịnh bình đẳng sanh trí huệ, không sanh phiền não. Đây là ý nghĩa thật sự của hai chữ Mâu Ni. Thật sự chỗ hay của danh hiệu Phật Bồ Tát là giáo hóa chúng sanh. Đức hiệu của Thiên Vương cũng không ngoại lệ, cũng là phương pháp giáo học. Phương Đông trì quốc Thiên Vương, trì là bảo trì, quốc là quốc gia. Từ trong danh hiệu này thì chúng ta hiểu được đây là hộ pháp. Làm thế nào có thể bảo trì gia đình của anh, làm thế nào bảo trì quốc gia của anh? Đương nhiên đây là từ phương diện lớn mà nói. Từ chỗ nhỏ nhất mà nói, làm thế nào bảo trì tâm của anh, làm thế nào bảo trì thân của anh? Nhà nho Trung Quốc nói: thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Trì quốc Thiên Vương là dạy cho chúng ta những đạo lý này, những bản lãnh này. Sau khi chúng ta học biết rồi, đích thật có thể đi trên con đường của thánh hiền Phật Bồ Tát, không đến nỗi làm sai sự việc, không đến nỗi đọa lạc vào tam đồ lục đạo. Thực hành trì quốc tức là đôn luân tận phân. Đôn luân, luân là luân thường, phân là bổn phận. Luân thường là hành vi hoàn toàn cùng với tánh đức, cùng với tự tánh, cùng với đại thiên nhiên tương ứng. Tại Trung Quốc cổ nhân nói ngũ luân. Ngũ luân thứ nhất là phu phụ, phụ tử, huynh đệ, quân thần, bằng hữu, là nói rõ mối quan hệ giữa người với người có mật thiết như thế. Đôn là ý nghĩa gì? Đôn là thành thật, dùng tâm chân thành, tâm cung kính để đối đãi tất cả mọi người. Biết được mối quan hệ của ta và tất cả mọi người, mối quan hệ này là một thể. Có thể dùng tâm chân thành, cung kính đối đãi với tất cả mọi người để đẩy mạnh tất cả sự, tất cả vật. Tận phân, phân là bổn phận của chính chúng ta. Phật Bồ Tát chẳng có chính mình, Phật Bồ Tát thị hiện trong thế gian này là vô ngã, vô tư, vô ngã. Bổn phận của họ là gì? Là giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ. Đây là việc làm bổn phận của họ. Tất cả những thứ khác là phụ thêm, là trợ duyên. Chánh hạnh là giúp cho chúng sanh giác ngộ. Cho nên tông chỉ của Phật Pháp là phá mê khai ngộ, lì khổ được vui, là công việc bổn phận của chư Phật Bồ Tát thị hiện. Sự nghiệp của bổn phận giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Phương pháp và thủ đoạn có vô lượng vô biên, chỗ gọi là 84,000 pháp môn. Vô lượng pháp môn, quý vị phải biết mục đích của nó, phương hướng của nó chỉ có một, là giúp cho chúng sanh giác ngộ. Trước tiên phải giúp cho mình giác ngộ, tự mình không giác ngộ thì làm sao có thể giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ? Tự mình còn mê hoặc thì sẽ dẫn dắt tất cả chúng sanh mê hoặc. Cho nên trước tiên phải giúp cho mình giác ngộ. Đây gọi là hành đại đạo. Chư Phật Bồ Tát, chúng tôi dùng lời phàm phu mà nói thì quý vị nghe dễ hiểu hơn. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác. Chúng ta hiểu được, đương nhiên đó đều là thị hiện, thấy đều là giúp cho chúng sanh giác ngộ. Họ thị hiện những hình tướng là giúp cho chúng sanh giác ngộ, để cho chúng sanh sau khi nhìn thấy có thể tỉnh ngộ trở lại. Lời răn dạy của ngôn ngữ cổ đại đức thường nói: tâm của Bồ Tát đại từ đại bi, chẳng có bao giờ nghĩ đến chính mình, đều là vì chúng sanh, giúp cho chúng sanh tỉnh ngộ trở lại, giúp cho chúng sanh khai trí huệ, giúp cho chúng sanh hồi đầu. Hình tướng ngôn ngữ của Phật Bồ Tát tại chỗ nào? Tại trong kinh điển. Cho nên chúng ta phải thực sự hướng về Phật Bồ Tát học tập, quyết định không thể xa lìa kinh điển. Đối với kinh điển phải chân thành tin tưởng, phải lý giải, vả lại phải có độ sâu lý giải, phải đem nó làm được, biến thành tư tưởng của chính mình, hành vi của mình, ngôn ngữ của mình, thì anh thật sự đã học được Phật Pháp. Thiên vương cũng thật sự hộ trì cho anh. Tại Trung Quốc tạo hình tượng của phương Đông trì quốc thiên vương, trên tay cầm một cây đàn tỳ bà. Đây là nhạc khí. Nhạc khí này đại biểu cho trung đạo. Chúng ta biết dây nhạc khí nhất định phải điều chỉnh cho đúng. Nếu như dây quá lỏng thì nó không thể phát ra tiếng, quá căng thẳng thì nó dễ đứt. Nhất định phải điều chỉnh vừa đúng. Cho nên nhà nho nói trung dung chi đạo. Dụng trung tức là không thể không tới, cũng không thể quá đáng, phải làm đến vừa đúng chỗ tốt. Trong cuộc sống hàng ngày, đối người, đối sự, đối vật, chúng ta khởi tâm, động niệm, ngôn ngữ, tạo tác đều phải biết trung đạo. Cổ nhân Trung Quốc thường nói phải biết được phân tất, phải biết, phải đem phân tất làm cho được rất tiêu chuẩn, không quá đáng cũng không thể không tới. Đây tức là phương pháp rất thù thắng. Nhà Phật nói trung đạo đệ nhất nghĩa đế, nhà Nho nói trung dung, đều là chủ trương dụng trung. Dụng trung mới là phương pháp rất tốt. Phương Nam tăng trưởng thiên vương, tăng trưởng có tích cực, có tiêu cực. Đây là đối với thiện pháp và ác pháp mà nói. Đúng như trong 37 phẩm trợ đạo nói tứ chánh cần, bốn thứ này nếu là ác pháp chẳng phải thiện pháp, chúng ta phải cố gắng đem nó đoạn trừ. Nếu là thiện pháp, chúng ta phải cố gắng giúp nó tăng trưởng, phải để cho nó tăng trưởng. Cho nên ở bên trong có tà và chánh, nhàn tà tồn thành. Đây là tích đại đức. Thành là mặt trái của tà. Chúng ta thông thường nói tà chánh, thành là chánh hoặc là thiện. Thành là thiện, là chánh là thiện. Chúng ta phải tồn. Tà là nói tất cả bất thiện. Chúng ta phải ngăn ngừa. Nhàn là ngăn ngừa, là đề phòng. Chúng ta phải biết đề phòng tà tri, tà kiến, tất cả tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm, hành vi sai lầm, ngôn ngữ sai lầm, phải biết ngăn ngừa. Tồn thành là thường giữ tâm chân thành, vĩnh viễn giữ tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, tâm từ bi. Đây tức là tích đại đức. Chúng ta thường đọc qua trong kinh điển mà đến phá hoại Phật pháp. Thật ra Phật nói được rất hay. Phật pháp là từ trong tự tánh lưu lộ ra, không có sức mạnh nào có thể phá hoại Phật pháp được. Lời của Phật nói là chân thật. Ma vương cũng rất thông minh, thủ đoạn của ông ta cũng rất cao minh. Ông ta nói: đợi đến thời kỳ mạt pháp của ngài, tôi để cho ma con ma cháu của tôi thấy điều xuất gia, đắp lên cà sa của ngài, đem Phật pháp của ngài tiêu diệt. Lúc bấy giờ Thích Ca Mâu Ni Phật không nói một lời, chỉ là rơi nước mắt. Không nói một lời, rơi nước mắt. Đây chẳng phải là ma có năng lực phá hoại Phật pháp, là chẳng phải. Phật rơi nước mắt có hai ý nghĩa rất sâu. Một là thương xót ma vương, ma con, ma cháu. Một là thương xót tất cả chúng sanh, bởi vì Phật pháp quyết định không thể phá hoại được. Chỗ mà phá hoại là cái gì? Là họ tự mình tạo tội nghiệp, tương lai nhất định đọa địa ngục. Phật nhìn thấy những ma con ma cháu này tạo tác tội nghiệp trực trọng là thương xót. Rơi nước mắt là ý nghĩa thương xót. Thứ hai là tất cả chúng sanh có cơ duyên được độ, tức là có cơ duyên nghe pháp bị họ phá hoại. Phật rơi nước mắt là ý nghĩa này. Phật pháp quyết định là không thể hủy hoại được. Nó là tự tánh, cũng không có phương pháp sức mạnh gì hủy diệt tự tánh. Lại huống chi là chư Phật Bồ Tát. Chúng ta tại trong Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm Kinh nhìn thấy, họ giáo hóa chúng sanh làm lợi ích cho chúng sanh. Cái phạm vi đó là tận hư không biến pháp giới. Ở địa phương này có chướng ngại thì đi đến địa phương kia, địa phương kia có chướng ngại thì đi đến địa phương khác. Cho nên sức mạnh của ma tự mình nghĩ rằng có sức mạnh, thật ra họ đã nghĩ sai. Họ sở tạo những tội nghiệp này cùng với Phật Bồ Tát không kết tội. Phật Bồ Tát vĩnh viễn đại từ đại bi, nói một câu khác, quyết định không bị họ ảnh hưởng, quyết định không bị họ chướng ngại. Họ chướng ngại người phàm phu, họ chướng ngại cơ duyên được độ của chính pháp giới chúng sanh. Cho nên họ bị kết tội, cùng với Phật Bồ Tát quyết định không kết tội, cùng với tất cả chúng sanh kết tội. Thật tại mà nói, họ cùng với chúng sanh bất hòa, mà chẳng phải cùng với Phật Bồ Tát. Cùng với Phật Bồ Tát chẳng có liên can. Cái xử lý này chúng ta phải rõ ràng, phải minh bạch. Chơn chánh đệ tử Phật, bất luận là tại gia xuất gia, tiêu chuẩn của họ là đối với lời răn dạy của Phật Bồ Tát. Họ có thể chân thành tin tưởng, họ có thể lý giải, họ có thể phụng hành. Người như thế nhất định là phiền não giảm nhẹ, trí huệ tăng trưởng. Nói một câu khác, nghiệp chướng của họ mỗi ngày tiêu trừ, phước huệ của họ mỗi ngày tăng trưởng. Đây là đạo lý nhất định, là hiện tượng nhất định như thế. Nếu chúng ta học Phật, quả báo cùng với điều này tương phản. Phiền não tập khí của chúng ta mỗi ngày tăng trưởng, trí huệ không khai mở. Ngay lúc này chúng ta phải phản tỉnh, chúng ta tự mình phải kiểm điểm, khẳng định là tự mình tu học đã phạm sai lầm. Nếu không phạm sai lầm, như lý như pháp mà tu hành, thì quả báo nhất định là thù thắng. Như Phật trong kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hùng chỗ nói, quả báo của họ nhất định là hòa hài, quyết định chẳng có xảy ra hiện tượng không tốt. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật, cho nên chân thành tin tưởng lời răn dạy của Phật Đà, lý giải lời răn dạy của Phật Đà, phụng hành lời răn dạy của Phật Đà. Đây là đệ nhất thiện hành của chính pháp giới chúng sanh, đệ nhất hảo sự. Người phàm phu trong cuộc sống hàng ngày rất dễ phạm sai lầm, rất dễ tạo nghiệp. Còn Phật Bồ Tát thì không phạm. Nguyên nhân tại chỗ nào? Nguyên nhân là người phàm phu họ có ta, chấp trước cái thân này là của ta, có ta thì đương nhiên có lợi hại được mất. Nếu như đối với sự lợi hại được mất của mình đã có xung đột, thì phiền não tập khí của họ tự nhiên hiện hành. Đây là căn nguyên tạo tác của tất cả nghiệp bất thiện. Phật Bồ Tát tại sao không phạm lỗi lầm? Bởi vì Phật Bồ Tát vô ngã. Chúng ta tại trong kinh Kim Cang đọc đến vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Vô ngã thì họ tự nhiên chẳng có lợi hại được mất, cho nên tâm của họ vĩnh viễn thanh tịnh, vĩnh viễn là bình đẳng, vĩnh viễn là chân thành. Đây là tích đại đức, đạo lý tại chỗ này. Cho nên chúng ta phải học Phật, bắt đầu học từ chỗ nào? Buông xuống tự tư tự lợi, buông xuống danh văn lợi dưỡng, buông xuống tham muốn ngũ dục lục trần, buông xuống tham sân si mạng. Thì nhập vào cảnh giới của Phật không khó. Nếu như những thứ này không buông xuống được, thật tại mà nói, chúng ta học Phật chỉ có thể học được ngoài da, chẳng có cách nào khế nhập vào cảnh giới của Phật. Sự thọ dụng của chư Phật Bồ Tát, chẳng những chúng ta không đạt được, thật tại mà nói chúng ta cũng không có cách nào tưởng tượng được. Chướng ngại ở bên trong cứu cánh tại chỗ nào, không thể không rõ ràng, không thể không đem nó đoạn trừ. Sau khi đoạn trừ hết, trí huệ phước đức của chúng ta thì tự nhiên hiện tiền. Tại vì sao? trí huệ phước đức là trong tự tánh vốn có đầy đủ, chẳng phải từ ngoài đến. Phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương trên tay cầm bửu kiếm. Kiếm là đại biểu trí huệ. Chúng ta thường nói huệ kiếm. Văn Thù Bồ Tát trên tay cũng cầm kiếm. Kiếm là đại biểu trí huệ. Nói rõ trí huệ so với thứ gì còn quan trọng hơn. Tại trong pháp thế gian và xuất thế gian, chỉ có trí huệ mới có thể giải quyết được tất cả vấn đề. Cho nên Phật pháp cầu là cầu cái gì? Tức là cầu trí huệ. Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có trí huệ năng lực tướng hảo, đồng với Như Lai không khác. Đây là Phật trong kinh Hoa Nghiêm nói, bởi có vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Do đây có thể biết trí huệ viên mãn của chúng ta, năng lực viên mãn, tướng hảo viên mãn, vì sao bị mất đi? Là bởi vì chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Cho nên đem những đức năng vốn có trong tự tánh của chúng ta chướng ngại, chỉ làm chướng ngại chẳng có tán mất. Cho nên chúng ta đem ba thứ chướng ngại này trừ đi thì đức năng viên mãn của tự tánh hiện tiền. Tất cả chúng sanh là bình đẳng. Cho nên trong Phật pháp nói bình đẳng là chân chánh bình đẳng, trí huệ bình đẳng, năng lực bình đẳng. Chúng tôi thường nói tướng hảo là phước báo, không có một thứ không bình đẳng. Chúng ta đối với sự khai thị của Phật có thể tin hay không? Có thể lý giải hay không? Quả nhiên có thể tin, có thể lý giải, thì chúng ta phải phụng hành. Phụng hành hành như thế nào? Phải đem chấp trước buông xuống, đem phân biệt buông xuống, đem phiền não vọng tưởng cũng phải buông xuống. Đây là thật sự nghe theo lời răn dạy của Phật Bồ Tát, chúng ta mới có thể khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát. Nhập vào cảnh giới của Phật Bồ Tát tức là khôi phục lại tánh đức của chính mình. Nền giáo học của Phật pháp rất ít đàm huyền thuyết diệu. Rất ít nói đến những thứ vô cùng cao thâm. Cao thâm chẳng thể đo lường. Phật chẳng dạy người như thế. Nếu như Phật nói, cách nói của Phật như thế thì chẳng có từ bi. Cho nên Phật pháp giáo hóa chúng sanh nhất định phải khế hợp căn tánh của chúng sanh, khế hợp trình độ của chúng sanh, rất bình dị gần người. Cũng tức là nói, bất luận căn tánh là lợi hay là độn, thông minh hay là ngu dốt, nhất định là ai ai đều có thể nghe hiểu được, ai ai cũng có thể hiểu rõ, ai ai cũng có thể giác ngộ. Phật mới có thể giúp cho tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, giúp cho tất cả chúng sanh hồi đầu thị ngạn, nhất định có thể đem lời răn dạy của họ hoàn toàn biến thành tư tưởng kiến giải của chính chúng ta, đều ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, ứng dụng trong công việc, ứng dụng trong xử sự đối người tiếp vật, là một người thuần tịnh thuần thiện, là người chẳng có tơ hào thiếu sót, lầm lỗi, thì người này chúng ta xưng họ là Phật Bồ Tát, chúng ta xưng họ là người chân chánh giác ngộ, là người chân chánh minh bạch. Đây là chúng ta học Phật không thể không biết. Thiên Vương dạy cho chúng ta mỗi ngày phải tăng trưởng trí huệ, phải tăng trưởng đạo đức, phải tăng trưởng năng lực, phải tăng trưởng phước báo, mọi thứ đều phải đệ nhất. Ngày mai là ngày kỷ niệm thế giới hòa bình của Nhật Bản. Tôi vừa nhìn thấy trên tấm lịch ngày 11 tháng 11 bốn cái một rất có ý nghĩa. Bốn cái một đều là đệ nhất, chẳng có đệ nhị. Trong một năm bốn cái một chỉ có một ngày này. Đây là đại biểu bình đẳng, bình đẳng mới có thể hòa thuận. Mỗi một quốc gia đều là đệ nhất, mỗi một dân tộc đều là đệ nhất, mỗi một tôn giáo đều là đệ nhất, mỗi một người đều là đệ nhất. Cho nên chúng ta biết được đạo lý này, nhất định tôn trọng lẫn nhau, cung kính thương yêu lẫn nhau, hợp tác với nhau, sở hữu tất cả xung đột đều có thể hóa giải, hòa bình, hạnh phúc, mỹ mãn tự nhiên thì có thể hiện tiền. Đây là tăng trưởng Thiên Vương chỉ dạy cho chúng ta. Kính thưa chư vị đồng học, chúng tôi lại tiếp theo xem phương Tây Quảng Mục Thiên Vương. Quảng Mục là quán chiếu thế gian tu đại hạnh. Trên tay của Thiên Vương nắm lấy một con rồng hoặc là một con rắn. Rồng và rắn đều là đại biểu cho đa biến hóa, nói rõ nhân sự trong xã hội này biến hóa khó đo lường, là ý nghĩa này, để cho chúng ta phải nhìn được rõ ràng, nhìn được minh bạch. Còn một tay khác của Ngài cầm một hạt bảo châu. Bảo châu này là đại biểu bất biến. Nói một câu khác, nhân sự vật tuy rằng biến hóa khó đo lường, Phật Bồ Tát nắm vững chân lý vĩnh hằng bất biến, lấy bất biến để ứng phó vạn biến, thì nhân sự mới có thể sang bằng, mới có thể thực sự làm đến như lý như pháp, giúp cho xã hội này được an định hòa hài, giúp cho nhân dân giác ngộ hạnh phúc. Pháp thế gian và súc thế gian đều nói duyên phận, người có trí huệ họ có thể nhận biết duyên. Chữ duyên chúng ta dùng lời hiện nay mà nói tức là cơ hội. Họ có thể nhận biết, họ có thể nắm vững, họ có thể vận dụng. Vận dụng được như pháp tức là người thế gian chúng ta thường nói kiến đại công, lập đại nghiệp, thành tựu công đức thù thắng vô lượng vô biên. Nếu như vận dụng không được thỏa đáng, cùng với tướng tánh đức trái nghịch, cùng với tướng nhân tình trái nghịch, đó thì tạo thành quả hại. Kết quả của họ đương nhiên là tương phản. Họ tạo tội nghiệp cực trọng, khiến cho tất cả chúng sanh trong thế gian này phải chịu khổ, phải chịu nạn. Quả báo như thế đương nhiên là tam đồ địa ngục. Họ chẳng có cách nào tránh khỏi. Chư Phật Bồ Tát tuy rằng rất từ bi, cũng chẳng cách nào giúp cho họ. Thiên vương chỉ dạy cho chúng ta hành đại đạo, tích đại đức, tự nhiên đã thành tựu đại hạnh đại quả. Tại sao chúng ta tại chỗ này còn phải dùng một chữ tu? Đây là chân thật từ bi lưu lộ. Thiên vương cũng là Phật Bồ Tát thị hiện. Trên bổn phận của họ chẳng có một thứ không viên mãn, nhưng chúng sanh thì không viên mãn. Phải làm cái hình dáng cho chúng sanh xem, cho nên còn phải dùng một chữ tu, là tu cho chúng sanh xem, thì mới lưu lộ chân thật từ bi. Tập khí của chúng sanh từ vô lượng kiếp đã nuôi thành rất sâu nặng. Nghe một lần nghe không hiểu, cho nên phải nhất môn thâm nhập, trường thời kỳ mà huân tu. Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Thường thường Phật vì giúp cho một chúng sanh trải qua ngàn năm vạn thế, nhiều kiếp cũng không bỏ, đều phải chiếu cố. Cũng có một ngày họ sẽ hồi đầu, nhưng một ngày đó cố gắng thời gian là bao lâu rất là khó nói. Có người thì ức vạn năm, có người thì ức vạn kiếp. Cho nên ân đức của Phật Bồ Tát chỉ có Phật Bồ Tát biết, chúng sanh vĩnh viễn vô phương tưởng tượng. Do đây có thể biết Bồ Tát tu hành là vì chúng sanh, chẳng phải vì mình. Vì chính mình làm sao lại đi đến lục đạo, biết đi đến cửu pháp giới, chẳng có đạo lý này. Vì chính mình mà tu hành, khẳng định là ở trong nhất chân pháp giới. Nhưng tại trong Phật Pháp Đại Thừa, đặc biệt là Viên Giáo Đại Thừa, nhất chân pháp giới và cửu pháp giới là một, chẳng phải hai. Cho nên vì người khác mới thật sự là thành tựu công đức chân thật của chính mình.